Lục Tiên, tác giả Tiêu Đình, diễn đọc Thiên Vũ. Chuyện được phát trên website 2vblog.com. Chương 36, nhiệm vụ. Các người vừa tới Thanh Ngư Đảo, tu luyện chưa có đạo hạnh, những chuyện bắt yêu, canh chừng linh dược, hộ trận, quật tinh đều không làm được, chỉ làm những nhiệm vụ đơn giản. Trong danh sách nhiệm vụ của bảng gỗ trắng bạch bảng, ta thấy có 3 cái phù hợp với các ngươi. Hứa Hưng giơ tay một ngón cái, nói: cái thứ nhất, chăm chú, chăm thú. Bổn môn nuôi rất nhiều tên cầm linh thú, con nào cũng có tác dụng riêng. Trên Thanh Ngư Đảo này cũng có một ít, bình thường do linh thú điện của tông môn trường quản, nên nhiệm vụ này cũng là do linh thú điện ban ra. Việc các ngươi phải làm là đi chăm sóc đám linh thú đó, thường ngày đúng giờ cho ăn, cho uống, không được làm qua loa, nên sẽ hơi dơ bẩn và vất vả, nhưng chuyện đó là không chính được. Hướng giật ngón tay thứ hai. Thứ hai, luyện đan. Nói là luyện đan là bởi vì nhiệm vụ này là do đan đường của tông môn ban ra. Các ngươi bây giờ không có đạo hạnh, không có kinh nghiệm, đương nhiên không có khả năng cho các ngươi thật sự đi luyện đan. Các ngươi chỉ là đi hỗ trợ canh chừng lửa của lò luyện, cung cấp được dược liệu kịp thời cho các sư huynh sư tỷ khi cần. Công việc này mất nhiều thời gian hơn các nhiệm vụ khác. Bốn thiếu niên nghe vậy đều nhíu mày. Những nhiệm vụ này nghe tuy đơn giản nhưng khi làm chắc chắn không thoải mái. Hứa Hưng nhìn thấy hết mỉm cười. Nhiệm vụ thứ ba, nhặt vỏ sò. Mỗi ngày vào lúc sáng sớm, lúc thì chiều vừa rút đi, sẽ để lại trên bờ cát rất nhiều vỏ sò ngũ sắc. Đó là tài liệu luyện cấp thấp để làm pháp trận cho trận đường. Nhưng chúng bình thường đều nằm sâu dưới lớp bùn trong bãi biển, rất khó tìm. Với nhiệm vụ này, cứ mỗi 200 vỏ sò được đổi một viên linh tinh. Hạ Tiểu Mai ngay ra, ngạc nhiên. Nhiều như vậy mới đổi được một viên linh tinh? Hứa Tung cười. Đúng vậy, đó là quy củ của tông môn, muốn dùng cảnh ngộ khó khăn để tôi luyện đệ tử mới, nên đương nhiên nhiệm vụ đưa xuống không thể dễ dàng. Ba nhiệm vụ này ta đã chọn giúp các ngươi, đều là thuộc loại dễ nhất. Sau này trên các bảng lục hồng hoàng mà có ba nhiệm vụ thì độ khó yêu cầu chỉ có hơn chứ không có kém. Toàn là những việc như bắt yêu, làm phù lục, tiềm hải, quật linh, linh canh. Thẩm Thạch nhíu mày, lên tiếng. Ồ, chứ chúng ta cũng có nhiệm vụ làm phù lục. Đó không phải là thứ của bảng môn tiểu đạo sao? Hứa Hưng nhìn hắn. Nói thế nào nhỉ? Thuật pháp ngũ hành đương nhiên kém xa các đạo pháp thần thông mà chúng ta ngày sau tu luyện. Nhưng chúng dù sao cũng đã được truyền lưu vạn năm. Có những thời điểm vẫn có rất tác dụng. Đặc biệt là đối với luyện khí cảnh tu sĩ, vì đạo hạnh thấp, thần thông tu luyện được rất ít, nên thường sẽ tập một hai loại pháp thuật ngũ hành để phòng thân. Trong bổn môn có một thuật đường chuyên quản thuật pháp ngũ hành này. Tuy quy mô không lớn nhưng vẫn ban ra các nhiệm vụ về phổ lục. Dù sao phổ lục khi mang ra vẫn sẽ được các tu sĩ tán tu hoặc tu sĩ đạo hạnh không cao hoan nghênh, kiếm được không ít linh tinh. Ra vậy, Thẩm Thạch hiểu ra, nhưng Hứa Hưng mỉm cười nói tiếp. Có điều phù lục chi đạo nổi danh phức tạp tối nghĩa, các loại phù văn âm dương ngũ hành bản thân phiền phức vạn vẹo không nói. Nếu muốn hiểu được chúng để vẽ bùa làm phù trận càng thêm khó khăn, chưa nói phải có kinh nghiệm vượt qua cửa ải khó khăn cuối cùng, chú linh, như vậy mới chính thức hoàn thành một tấm phù lục. Nên dù có trở thành một phù lục sư thật sự, muốn làm các loại phù lục với số lượng nhiều cũng rất khó khăn. Đệ tử môn hạ của bổn tông xưa nay nhận loại nhiệm vụ này đã rất ít, càng thêm ít. Thần Bạch gật đầu, Hương thấy hắn không hỏi gì nữa thì cũng thôi, quay sang nói với Tôn Hữu. Mấy nhiệm vụ này ta thấy làm được, lại không có khó khăn, nên các ngươi cứ việc cân nhắc. Các ngươi cũng có thể ở lại chỗ bạch bảng bên kia tìm xem một chút, nói không chừng cũng có chút nhiệm vụ khác thích hợp với các ngươi. Có điều các ngươi dù sao cũng chỉ là đệ tử mới, nên chỉ làm được những nhiệm vụ cơ bản trên bạch bảng, bốn bảng lục hồng hoàng tím kia. đều là nhiệm vụ có độ khó rất cao. Các ngươi phải qua một thời gian nữa mới làm được. Tôi nữ gật đầu. Cảm ơn cậu nhỏ. Hớ hững cười. Không có gì, tạm thời như vậy thôi. Các ngươi đi xung quanh chơi đi, làm quen một chút cũng tốt. Hắn dừng lại, ngần ngừ, giống như nghĩ tới điều gì, nhưng muốn nói lại thôi. Tôn Hữu tinh mắt nhìn thấy ngay. Sao vậy, cậu nhỏ, còn chuyện gì nữa hả? Hương nghĩ nghĩ, lại nói. Kỳ thật, tao mới vừa nghĩ đến một nhiệm vụ, cũng khá là đơn giản, chỉ là... Đúng rồi, các ngươi trên đường tới đây, ở bên ngoài thành ngư tập có nhìn thấy hồng bạc yêu tộc không? Bốn người đều gật đầu. Hạ Tiểu Mai còn vung tay mô tả. Nhìn kỳ quái lắm, hai cái vỏ sò to như vậy lại mọc trên người. Hứa hung cười nhẹ. Tộc nhân Hồng Bạc đã sống cùng Lang Tiêu Tông ta nhiều năm, các ngươi nhìn rất sẽ quen. Cái nhiệm vụ vừa rồi ta định nói chính là có liên quan tới Hồng Nhân tộc bạn. Hồng Bạc ai cũng coi là một nhiệm vụ bỏ đi, nên không được dán trên bạch bảng. Đám Tôn Hữu nổi lòng hiếu kỳ. Tôn Hữu nhanh miệng nhất. Ồ, còn nhiệm vụ như vậy là cái gì? Hứa Hưng cười cười. Việc này là bởi vì tộc nhân Hồng Bạc muốn làm một số chuyện cho đệ tử mới, nên mới sinh ra nhất tộc. Bọn họ từ xưa đến nay đều sinh hoạt ở bờ biển, bình thường rất ít, rất thích ăn một loại tôm tên là Quỷ Diện Hà. Trên biển Đại Hà, xung quanh hải vực Kim Hồng Sơn cũng có rất nhiều. Quỷ Diện Hà vốn không có bắt, có lúc tùy tiện ném cái lưới cũng chụp được cả bó to. Nhưng cái đồ chơi này có lớp vỏ cực kỳ cứng rắn, đào búa cũng không mở được, chỉ có dùng lưỡi dao sắc bén từ khe hở giữa bụng đâm vào mới miếng cứng bẩy nó ra, lấy phần thịt non mềm bên trong. Hứa Hưng vừa nói vừa lấy tay mô tả. Tộc nhân Hồng Bạc chẳng những thích ăn Quỷ Diện Hà mà còn thích ăn Quỷ Diện Hà tươi. Lúc kệ vỏ thường bị máu bắn tung tóe rất dơ bẩn, nên tộc nhân Hồng Bạc luôn coi đó là công việc cực dại khổ sai. Lúc thấy chúng ta ban nhiệm vụ cho đệ tử mới, bọn họ cũng học theo, nói là chỉ cần có người giúp bọn họ bóc vỏ Quỷ Diện Hà, bọn họ sẽ trả linh tinh để tạ ơn. Là vậy à? Đám Tuần Hữu giờ mới hiểu ra. Thẩm Thạch tính tình cẩn thận, lập tức nghe tới một chuyện khác, hỏi ngay. Hứa sư huynh, ách, ta nên xưng hô thế nào? Hứa Hưng cười khoát tay. Ta lớn tuổi hơn các ngươi một chút, sau này gặp cứ gọi là Hứa sư thúc đi. Thẩm Thạch gật gật đầu. Hứa thúc, không phải nói Hồng Bạn cũng là yêu tộc, ngày thường không cần dùng linh tinh sao? Họ lấy đâu ra linh tinh để trả cho chúng ta làm thù lao? Hứa Hưng nói. À, việc này như vậy, Kim Hồng Sơn mạch chúng ta chính là đệ nhất linh mạch của vùng Đông Nam. Thiên địa linh khí rất dày đặc, mỗi ngày đều ngưng tụ ra rất nhiều linh tinh. Chuyện này ai cũng biết. Bình thường linh mạch được chôn sâu bên trong linh sơn, nhưng vẫn có một ít đầu mạch nhỏ nằm giữa các đảo bên ngoài. Tộc nhân Hồng Bạn bơi lội giỏi, không cần pháp bảo hỗ trợ cũng lặn được rất sâu, nên thỉnh thoảng từ dưới đáy biển tìm được chút ít linh tinh. Tuy bọn họ không dùng được, nhưng biết đó là thứ nhân tộc chúng ta coi là bảo trọng, nên đương nhiên cũng tích trữ để giao dịch với chúng ta. Tưởng hôm qua ngần ngừ, nhỏ giọng hỏi. Hứa thúc, phải biết bao nhiêu Quỷ Diện Hà tộc nhân bà Hồng Bạn mới trả thù lao cho chúng ta? Hứa Hưng đáp. 100 con Quỷ Diện Hà đối với viên linh tinh. Hắn giơ bốn ngón tay cười. Nên đây chính là nhiệm vụ thứ tư ta chặn cho các ngươi, bóc vỏ tôm. Chào Hứa Hưng. Bốn người đứng trong bài trạc đường bàn bạc. Vừa rồi Hứa Hưng nói bốn nhiệm vụ, nghe quả thật không tính là khó. Dù bọn họ không có thần thông, không mang đạo hạnh cũng làm được. Nhưng nghĩ cho kỹ, đều là công việc vất vả lại dơ bẩn. Tưởng Hồng Quang với Thẩm Thạch còn đỡ, Tuân Hữu và Hạ Tiểu Mai đều có xuất thân thế gia, ngày thường đã có ném qua loại khổ này, liền không muốn làm. Bốn người thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định đi tới chỗ bạch bảng xem thử có nhiệm vụ nào thích hợp hơn không. Phía trước bạch bàng có rất nhiều thiếu niên, rõ ràng là Lăng Tiêu Tông cấm tất cả mọi người mang theo linh tinh nhập môn, nên đám đệ tử này mới nghèo túng. Tổ Sô tới đây tìm cách kiếm linh tinh để tu luyện. Vì trừ viên linh tinh được tông môn ban cho đầu tiên, muốn có nữa, mọi người phải tự mình đi kiếm. Bốn người đứng đó, đọc ký một hồi, trên bạch bàng dán chi chít giấy trắng, tầng tầng lớp lớp, đủ loại nhiệm vụ kỳ kỳ quái quái, nhưng độ khó, mệt và thù lao đều không khác mấy so với Hứa Hưng đã nói, vô số cái còn khó hơn. Thập Thạch nhìn một hồi, trong lòng nghĩ tới chuyện Hứa Hưng nói về phù lục. Hắn từ nhỏ đã phác họa phù lục nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến Lăng Tiêu Tông lại có thể dùng được, nên cảm thấy sốt ruột muốn thử. Sau khi nhìn một hồi, cũng không thấy nhiệm vụ nào phù hợp, bèn chuyển sang tập trung xem có nhiệm vụ nào liên quan tới phù lục hay không. Nhưng nhìn mãi, gần như hết cả bạch bảng mà chẳng thấy một chữ phù lục nào. Thâm Thạch nhíu mày, Hứa Hưng không thể nào lừa gạt mình được. Suy nghĩ một lát, nghĩ ra một điều, nhìn qua chung quanh thấy không ai chú ý tới hắn. Đám bè bạn mới quen, Tôn Hữu, Hạ Tiểu Mai, Tưởng Hồng Quang vẫn đang chăm chú dán mắt vào bạch bảng. Hắn lẳng lặng xoay người, nhẹ nhàng đi ra phía sau bạch bảng. Mặt sau bạch bảng là tấm bảng gỗ màu xanh biếc, theo lời Hứa Hưng thì chắc chính là lục bảng. Cũng giống như trên bạch bảng, trên lục bảng cũng dán chi chít giấy, nhưng số người đứng xem ít hơn bạch bảng rất nhiều. Không thiếu các đệ tử có độ tuổi lớn hơn, chắc chắn đã qua vòng 5 năm lần thứ nhất. Có mấy người trong số họ nhìn thấy Thẩm Thạch đi tới, đều quay sang nhìn hắn, nhưng rồi có lẽ cũng cho rằng Thẩm Thạch chỉ là hiếu kỳ chạy tới xem, nên không để ý nữa, quay đầu lại tiếp tục xem những tờ giấy trên bảng gỗ. Thẩm Thạch nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tìm kiếm. Lần này thuận lợi ngoài ý muốn, hắn nhìn thấy trên tờ giấy thứ 3, nhiệm vụ do Thật Đường ban ra. Nội dung là phác họa một phù trận chuyên môn trên lá bùa. Chế bùa chứ không phải chế phù lục chính là hợp ý Thẩm Thạch. Hắn chưa có đạo hạnh, không thể vượt qua cửa ải chú linh, không thể chế ra phù lục. Nhưng nếu chỉ cần vẽ một phần phù trận, bằng vào kinh nghiệm 7 năm lăn lộn bất kể ngày đêm của bản thân, Thẩm Thạch có vài phần tin tưởng. Ánh mắt hắn mừng rỡ, nhưng khi tiếp tục đọc xuống, mày hắn nhăn lại, mặt thoáng vẻ ngạc nhiên vì cuối tờ giấy viết 5 chữ to: tài liệu tự chuẩn bị.